Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2011 gồm có: Tin tôn giáo và bài thời sự nói về một cuộc khủng hoảng sâu xa trong xã hội ngày nay. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Assisi. Cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi là một tiếp nối của cuộc hành trình tiến tới sự thật và cùng nhau dấn thân cho hòa bình, chống lại sức mạnh hủy hoại dưới mọi hình thức. Trên đây là nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc vào lúc kết thúc những bài phát biểu của các đại diện tôn giáo và những người vô thần tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các Thiên thần tại Assisi vào sáng thứ năm vừa qua. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trên thế giới ngày nay, hòa bình đang bị đe dọa bởi hai loại bạo động. Một là bạo động vì lạm dụng tôn giáo, hai là bạo động xuất phát từ sự vắng bóng Thiên Chúa. Nhưng theo Đức Thánh Cha, bên cạnh những người lạm dụng tôn giáo và chống tôn giáo để gây ra bạo động, còn có những người tìm kiếm sự thật và Thiên Chúa. Họ là những người đóng góp quan trọng vào cuộc đối thoại và hòa bình, bởi vì họ giúp điều chỉnh những sai lầm của chủ nghĩa vô thần, lý thuyết và thực tiễn, cũng như thúc đẩy các tín đồ tôn giáo thanh tẩy niềm tin để cho con người có thể đến gần với Thiên Chúa chân thật. Đưa ra nhận định trên đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tính mới mẻ của cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi năm nay. Cách đây 25 năm, khi triệu tập cuộc gặp gỡ, chân phước John Paul đệ nhị chỉ mời các đại diện tôn giáo. Năm nay, Đức Benedicto mời cả những người vô thần. Nhắc lại tinh thần của cuộc gặp gỡ năm 1986, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc gặp gỡ này chỉ muốn bày tỏ một sứ điệp là tôn giáo chân thật là một đóng góp cho hòa bình, và bất cứ việc sử dụng ngược lại với bản chất này đều hủy diệt tôn giáo. Do đó, theo Đức Thánh Cha, đối thoại liên tôn là điều quan trọng trong việc tìm kiếm một bản chất chung của tôn giáo. Về hình thức bạo động xuất phát từ sự vắng bóng Thiên Chúa, Đức Thánh Cha giải thích rằng, chối bỏ Thiên Chúa đã dẫn đến tàn bạo và một thứ bạo động không giới hạn. Những điều khủng khiếp xảy ra trong các trại tập trung là một bằng chứng tỏ tường nhất về những hệ quả của sự vắng bóng Thiên Chúa. Nhưng theo Đức Thánh Cha, ngoài chủ nghĩa vô thần được nhà nước áp đặt, còn có một thứ chủ nghĩa vô thần khác còn nguy hiểm hơn. Đức Thánh Cha nói đến thứ chủ nghĩa vô thần, trong đó con người tôn thờ tiền bạc, của cải và quyền lực. Trong thứ chủ nghĩa vô thần này, lợi lộc cá nhân được đặt lên trên con người. Ngài đặc biệt nói đến nạn nghiện ngập và buôn bán ma túy. Từ bức tranh của bạo động xuất phát từ tôn giáo và từ sự vắng bóng Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói đến những người, mặc dù không được lãnh nhận ơn đức tin, vẫn đi tìm kiếm sự thật và Thiên Chúa. Lập lại chủ đề của cuộc gặp gỡ liên tôn, Đức Thánh Cha nói rằng, những người này là những người hành hương vì sự thật, hành hương vì hòa bình. Họ thúc đẩy các tôn giáo phải thanh luyện để tỏ rõ gương mặt đích thực của Thiên Chúa. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc gặp gỡ Assisi năm nay là một cuộc hành trình tiến về sự thật, một quyết tâm tranh đấu cho phẩm giá con người và cam kết phục vụ hòa bình, chống lại sức mạnh hủy hoại dưới mọi hình thức. Ngài kết thúc, cuối cùng tôi muốn bảo đảm với quý vị rằng Giáo hội Công giáo sẽ không bỏ cuộc trong cuộc chiến chống lại bạo động, trong cam kết hoạt động cho hòa bình trên thế giới. Chúng ta đều có cùng một khát vọng là được làm những người hành hương vì sự thật, những người hành hương vì hòa bình. Tin Assisi. Ngày suy tư đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới tại Assisi, hôm 27 tháng 10 vừa qua đã kết thúc bằng sự trao ban bình an giữa các tham dự viên. Trước đó, những chiếc đèn nhỏ đã được một số bạn trẻ đốt lên và trao cho 300 vị đại diện các tôn giáo và các phái đoàn. Ngày gặp gỡ đã kết thúc gần Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Đây cũng là nơi đã diễn ra cuộc gặp gỡ hồi năm 1986. khác với cuộc gặp gỡ năm 1986 và những cuộc gặp gỡ kế tiếp. Trong ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình năm nay, không có cầu nguyện chung hoặc theo nhóm hoặc riêng rẽ, mà chỉ có những phút thinh lặng trước các ánh đèn. Các ánh đèn là biểu trưng của trách nhiệm mà mỗi người phải nhận lấy trước mặt người khác và Thiên Chúa. Trước khi các vị đại diện trao ban bình an cho nhau, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo kêu gọi. Chúng ta hãy trở thành khí cụ của hòa bình, đến từ bên trên. Chúng ta hãy nhớ rằng, sẽ không có hòa bình nếu không có công lý. Sẽ không có công lý nếu không có tha thứ. Với sự trao ban bình an, chúng ta hãy nói lên cam kết xây dựng hòa bình. Chúng ta hãy mang hòa bình đến cho những người gần gũi với chúng ta và ở xa chúng ta, cho mọi thụ tạo và toàn thể thiên nhiên. Khi các vị đại diện trao ban bình an, các tu sĩ Francisco đã thả bay hàng chục chim bồ câu trắng. Một số bay đến đậu trên tay các vị đại diện. Trước đó 12 đại diện và một người đi tìm sự thật là giáo sư Guillermo Hurtado đến từ Mexico đã lập lại cam kết kiến tạo hòa bình. Tin Assisi. Một nhà vô thần phát biểu tại cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi. Được mời tham dự và phát biểu tại cuộc gặp gỡ liên tôn, bà Julia Kristeva, một triết gia và phân tâm học vô thần người Pháp gốc Bulgaria, đã nói rằng, để cho chủ nghĩa nhân bản được phát triển và tái tạo, đã đến lúc cần phải nhấn mạnh đến những chuẩn mực đạo đức đã được kiến tạo qua dòng lịch sử. Bà Kristeva là một trong 4 tư tưởng gia vô thần đã được Đức Thánh Cha mời tham dự ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình thế giới năm nay. Bà nói rằng, thế giới ngày nay cần thiết lập những hình thức hợp tác giữa nhân bản chủ nghĩa Kitô giáo và nhân bản chủ nghĩa thời ánh sáng. Theo bà, đây là một con đường đầy thách đố nhưng đáng được đeo đuổi. Gọi chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị là một vị tông đồ của nhân quyền, bà Kristeva trích dẫn câu nói thời danh của ngài. Đừng sợ hãi. Theo bà, lời kêu gọi này không chỉ áp dụng cho các tín hữu Kitô, vốn là những người được mời gọi làm chứng cho đức tin, mà còn kêu gọi giáo hội đừng sợ nền văn hóa Âu Châu. Tin Kathmandu, Nepal. Giới trẻ Nepal đọc sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha nhân dịp lễ ánh sáng. Nhân ngày lễ ánh sáng Tihar, các bạn trẻ Ấn giáo, Kitô giáo và Hồi giáo tại Nepal đã hát lên sứ điệp hòa bình, yêu thương và đối thoại mà Đức Thánh Cha đã viết cho ngày thế giới hòa bình. Đại diện của nhiều nhóm tôn giáo đã phân phát sứ điệp của Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại Assisi. Cho đến năm 2006, Đức Giáo Hoàng vẫn còn là một người xa lạ đối với Nepal, vì người dân chỉ biết văn hóa Ấn giáo, và vì người Công giáo không được phép cử hành các nghi lễ nơi công cộng. Với sự sụp đổ của chế độ quân chủ và thiết lập nhà nước thế tục, các bạn trẻ Ấn giáo và Phật giáo tại Nepal đã bắt đầu làm quen với Đức Benedicto. Họ nhìn nhận giá trị của những tác phẩm của Ngài và quảng bá cho mọi người xung quanh. Madhav Jimai, một thanh niên Ấn giáo cho biết, năm nay tất cả các sứ điệp mà họ muốn quảng bá đều xoay quanh đối thoại, tình yêu, hòa bình, hiến pháp và nhà nước thế tục. Anh nói rằng, sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha có một ý nghĩa đặc biệt đối với Nepal. Tin Pakistan. Giáo hội Công giáo tại Pakistan phát động tuần lễ giáo huấn. Trong khuôn khổ năm giáo dục được chính phủ Pakistan đề ra, giáo hội Công giáo tại đây cũng tổ chức một tuần lễ giáo huấn để xuyên qua nhà trường, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phát triển xã hội, kinh tế và nhân bản của thiểu số Kitô giáo tại đây. Trong tuần lễ, từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 6 tháng 11, người Công giáo Pakistan cũng được mời gọi tham gia tuần lễ trao ban niềm vui, được hai tổ chức bên vực nhân quyền là Masihi Foundation và Life for All phát động. Hai tổ chức này nhắc lại rằng, chia sẻ một phần tiện nghi của mình cho những người kém may mắn hơn, những người dễ bị tổn thương và túng thiếu, là một phần của tinh thần bác ái nơi người tín hữu Kitô, và là con đường cần đeo đuổi để củng cố tình liên đới và tôn trọng giữa các công dân. Về phần mình, trong một thông cáo cho phổ biến nhân tuần lễ giáo huấn, giáo phận Islamabad Rawalpindi nhắc lại rằng, giáo huấn là điều rất quan trọng cho sự khẳng định của cá nhân và là nền tảng của xã hội hiện đại để đạt được tiện nghi kinh tế, ổn định chính trị và phồn thịnh xã hội. Dr. Rufin Anthony, giám mục giáo phận Islamabad Rawalpindi nhấn mạnh rằng, giáo dục học đường chắc chắn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc đào luyện con người và mọi người đều có quyền được lãnh nhận sự giáo dục. Theo Đức cha Anthony, chỉ có giáo dục mới cho phép con người tiêu hóa các thông tin trong môi trường sống, hiểu được quá khứ và đón nhận tất cả những gì mình phải biết để hiểu và phân tách hiện tại. Tuần lễ giáo huấn do giáo hội tại Pakistan phát động sẽ được kết thúc bằng một cuộc gặp gỡ cầu nguyện. Tại Pakistan, với dân số 180 triệu người, có đến 25 triệu trẻ em không được cấp sách đến trường, nhất là trong những vùng thôn quê, là nơi mà cứ ba bé gái chỉ có một em được đi học, và cứ ba người, từ 6 đến 16 tuổi, có một người còn mù chữ. Chính vì tình trạng này mà chính phủ Pakistan đã cho phát động một năm giáo dục. Một bản báo cáo do các dân biểu và thành viên của xã hội dân sự đệ trình cho thấy tình trạng bi đát của nền giáo dục. Đây là một lĩnh vực chưa bao giờ được các chính phủ Pakistan xem trọng. Theo bản báo cáo, cứ 10 trẻ em không được cấp sách đến trường trên thế giới, thì có một em là người Pakistan. Tin Washington. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội bảo vệ tự do tôn giáo tại nước này. Trong một cuộc điều trần trước tiểu ban hiến pháp của Ủy ban Tư pháp Hạ viện hôm thứ Tư 26 tháng 10 vừa qua, Đức cha William Lowry đã khẳng định rằng tự do tôn giáo không chỉ là một quyền giữa những quyền khác, mà có tính tối thượng. Đức cha Lowry đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bầu làm Chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm về tự do tôn giáo hôm 29 tháng 9 vừa qua. Phát biểu tại tiểu ban hiến pháp của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Đức cha Lowry nói rằng không phải do ngẫu nhiên mà tự do tôn giáo được đặt lên đầu danh sách của luật nhân quyền, vốn là hiến chương của những quyền tự do cơ bản và được trân quý nhất của quốc gia. Đức cha Chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm về tự do tôn giáo nói rằng, các anh em giám mục của ngài rất quan ngại về những tấn công mới đây của chính phủ Obama nhắm vào tự do tôn giáo. Ngài chỉ trích những quy định được Bộ Y tế Hoa Kỳ đưa ra, yêu cầu giới chủ nhân phải bảo hiểm cho việc ngừa thai, tuyệt sinh hóa và các phương tiện có tác dụng phá thai. Ngài cũng nhắc đến việc cơ quan di dân và tị nạn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bị buộc phải tham gia vào việc ngừa thai và phá thai của những phụ nữ nạn nhân của tệ nạn buôn người và được cơ quan chăm sóc. Đức cha Lowry cũng chỉ trích việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không bên vực luật bảo vệ hôn nhân. Đức cha kêu gọi Hạ viện hãy tức khắc đưa ra những biện pháp để bảo vệ tự do tôn giáo của các cá nhân cũng như các tổ chức của các giáo hội và các tôn giáo khác. Ngài khẳng định, tự do tôn giáo được Thiên Chúa phú vẩm, do đó có trước nhà nước. Chính phủ có nghĩa vụ ngàn đời là phải nhìn nhận và bảo vệ tự do tôn giáo như một tự do nền tảng, bất luận có trào lưu luân lý và chính trị nào. Tin New York. Dòng truyền giáo Merignold kỷ niệm 100 năm hoạt động truyền giáo. Dòng linh mục và sư huynh truyền giáo Merignold, một hội dòng truyền giáo hải ngoại của Hoa Kỳ, sẽ tổ chức mừng kỷ niệm 100 năm thành lập tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở New York. Nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã gửi điện văn chúc mừng hội dòng. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết Đức Thánh Cha sẽ hiệp ý với toàn thể hội dòng để ôn lại lòng nhiệt thành truyền giáo của hội dòng. Theo dự trù, một thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành vào ngày 30 tháng 10. Sẽ có trên 2.000 thành viên của dòng gồm linh mục, tu huynh và thân hữu, cũng như ân nhân tham dự thánh lễ. Được biết dòng Merignol đã được thành lập năm 1911 và hiện đang có mặt tại 28 nước trên thế giới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một cuộc khủng hoảng sâu xa trong xã hội ngày nay, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sợi chỉ chạy xuyên suốt qua các bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi năm nay là thế giới không chỉ đang đương đầu với xung đột và chiến tranh, mà còn phải đứng trước một cuộc khủng hoảng sâu rộng hơn, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và văn hóa trong mọi quốc gia. Sinh thái bị hủy hoại, khoảng cách giữa giàu nghèo, sự xói mòn các truyền thống văn hóa, chủ nghĩa khủng bố và những đe dọa mới cho những thành phần yếu kém nhất trong xã hội. Đó là những mối lo ngại được các diễn giả nêu bật trong ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình thế giới được tổ chức tại Assisi, Ý, hôm thứ Năm, 27 tháng 10 vừa qua. Ngỏ lời với khoảng 300 tham dự viên của cuộc gặp gỡ được mệnh danh là cuộc hành hương vì sự thật và hòa bình này, Đức Thánh Cha cũng phản ánh những mối lo ngại trên đây trong bài phân tích của Ngài về tình trạng hòa bình thế giới 25 năm sau cuộc gặp gỡ liên tôn đầu tiên do vị tiền nhiệm của Ngài là Chương Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, năm 1986, thế giới không những chìm ngập trong những cuộc xung đột có võ trang, mà còn bị xâu xé vì cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối đối nghịch nhau. Ngày nay, chiến tranh lạnh đã chấm dứt, và một cuộc chiến tranh lớn không còn đe dọa chúng ta nữa. Tuy nhiên, tiếc thay, theo Đức Thánh Cha, thế giới vẫn còn đầy những mối bất hòa. Đức Thánh Cha nói rằng, mối bất hòa này mặc lấy hai hình thức mới đáng sợ. Một là chủ nghĩa khủng bố nhân danh tôn giáo, hai là sự xói mòn thiêng liêng trong các xã hội có nền công nghiệp tiên tiến. Cách đây 25 năm, cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi thành công một phần nào là nhờ các phe phái đang lâm chiến đã đáp lại lời kêu gọi của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để hưu chiến một ngày. Năm nay, không có lời kêu gọi hưu chiến và các tham dự viên cũng chẳng nhắc đến các cuộc xung đột, ngoại trừ tình trạng tranh chấp của thành Jerusalem. Phát biểu như thế, các tham dự viên tại ngày gặp gỡ liên tôn Assisi không hề phủ nhận rằng thế giới không còn chiến tranh, mà chỉ có ý nói rằng sự hài hòa của thế giới đang bị đe dọa bằng nhiều cách đáng báo động. Một vị đại diện của Phật giáo Đại Hàn là Thượng tọa Cha Sanun nhấn mạnh đến những cuộc xung đột về văn hóa ngày càng gia tăng trên thế giới. Một số diễn giả khác cảnh cáo rằng, toàn cầu hóa đôi khi đã tạo ra những cuộc đụng độ giữa người sợ bản sắc văn hóa của mình bị làm cho suy yếu. Đức cha Ruwat William, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, Anh quốc, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, nói rằng thế giới không hề biết đến bao nhiêu người nghèo phải thiệt mạng. Một số khác cho rằng khủng hoảng kinh tế khiến cho mọi người không biết tương lai sẽ đi về đâu. Mục sư Olaf Fischer-Tiefet, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô, nói rằng, với tình trạng thất nghiệp cao nơi giới trẻ, chúng ta như thể đang đánh cá với phúc lợi và hạnh phúc của cả một thế hệ. Về phần mình, Đức Bartolomeo Đệ Nhất, Thượng phụ Đại Kết Constantinople, lo ngại rằng những thay đổi do các phong trào dân chủ tại các nước Ả Rập mang lại có thể khiến cho các cộng đồng Kitô thiểu số tại các nước này ít được bảo vệ hơn trước kia. Riêng bà Julia Kristeva, một trong bốn nhà tư tưởng vô thần được Đức Thánh Cha mời tham dự cuộc gặp gỡ liên tục, thì lại cho rằng những khả năng nền tảng của con người như chăm sóc cho nhau, nuôi dạy con cái và bảo vệ đất đai đã bị đe dọa bởi những tiến bộ vượt bậc của khoa học, những cơ chế kỹ thuật và tài chính không được kiểm soát, cũng như sự bất lực của những nền dân chủ cổ điển để đương đầu với những kết quả. Nhiều diễn giả cũng cảnh cáo về một tai họa sinh thái nếu con người không thay đổi cách sống. Có lẽ Đức Hồng Y Peter Thurston, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, là người đã tóm tắt được những quan ngại trên đây khi nói rằng mối quan hệ của con người với thiên nhiên ngày càng bị xáo trộn. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói, sự cạnh tranh mạnh mẽ về tài nguyên giữa các dân tộc trong một môi sinh mà khí hậu đang bị ô ép, có nguy cơ phá hủy xã hội và tàn phá trật tự thiên nhiên mà Thánh Francisco đã ca ngợi trong bài ca Mặt Trời. Dĩ nhiên, trong ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện vừa qua, các diễn giả không chỉ cảnh báo về những mối đe dọa bi đát đối với thế giới. Một số cũng nói lên những lời đầy hy vọng. Một vị mục sư Tin Lành đại diện cho các giáo hội cải cách phát biểu trong lễ nghi kết thúc rằng, một thế giới với nhiều biên giới mở rộng hơn, với nhiều khoảng cách được thu hẹp và với những phương tiện liên lạc tốt đẹp hơn, sẽ giúp cho các tín đồ tôn giáo tác động mạnh hơn. Nhưng tại ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện năm nay, ai cũng nhận thấy rằng, để xây dựng hòa bình thế giới, cần có một cái gì khác hơn là chỉ loại trừ các cuộc xung đột võ trang. Đây là cảm nghĩ chung được phản ánh qua hàng ngàn khách thành hương có mặt trong ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện vừa qua. Một biểu ngữ viết tay với hàng chữ, một trật tự thế giới mới, đã được một khách hành hương trương lên khi Đức Thánh Cha đi qua. Biểu ngữ này hẳn đã nói lên nỗi khao khát chung của mọi người khi tham dự cuộc hành trình vì sự thật, vì hòa bình năm nay. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về một cuộc khủng hoảng sâu xa trong xã hội ngày nay. Hòa Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông báo, Chuyện Tử Tế hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi hai số cuối cùng của tông thư Đức Thánh Cha về năm đức tin, tức là số 14 và số 15. Nơi số 13 mà chúng ta đã đọc trong một tin vào đời ngày hôm qua thứ sáu, quý vị và các bạn đã nghe Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy nhìn lên mẫu gương sống đức tin của mẹ Maria, của các thánh tông đồ, của những môn đệ đầu tiên của Chúa, của những vị tử đạo, của các vị thánh nam nữ. Đức Thánh Cha đã viết như sau: nhờ đức tin qua các thế kỷ, những người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi và tên họ được ghi trong sách sự sống đã tuyên xưng vẻ đẹp của sự theo Chúa Giêsu tại nơi họ được kêu gọi làm chứng về cuộc sống Kitô của họ, trong gia đình, nghề nghiệp, trong đời sống công khai, trong việc thi hành các đoàn sủng và sứ vụ mà họ được kêu gọi thi hành. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi hai số cuối cùng của tông thư Porta Fidei, cửa đức tin, về năm đức tin, sẽ được khai mạc vào năm tới, ngày 11 tháng 10 năm 2012. Và kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2013. Số 14. Năm đức tin cũng sẽ là cơ hội thuận tiện để tăng cường chúng ta bác ái. Thánh Phaolô nhắc nhở, vì vậy giờ đây còn lại ba điều là đức tin, đức cậy và đức mến, nhưng lớn hơn cả là đức mến. Thư thứ nhất Corinto chương 13 câu 13. Và Thánh Gia-cô-bê tông đồ, với những lời càng mạnh hơn nữa, luôn thúc đẩy các tín hữu Kitô đã quả quyết rằng, hỡi anh chị em, nếu một người nói mình có đức tin mà lại không có việc làm thì ích gì? Đức tin ấy có thể cứu họ được không? Nếu một người anh em, chị em không có y phục và lương thực hàng ngày, và một người trong anh chị em nói, hãy đi bình an, hãy sưởi ấm và ăn no, nhưng lại không cho họ những gì cần thiết cho thân thể họ, thì hỏi có ích gì? Đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm đi kèm, thì tự nó là đức tin chết. Trái lại, một người có thể nói, anh có đức tin và tôi có việc làm, hãy tỏ cho tôi đức tin không có việc làm của anh, và tôi, qua việc làm, tôi chứng tỏ cho anh đức tin của tôi. Thư Gia-cô-bê chương 2, câu 14 đến 18. Đức tin không có đức mến thì không mang lại thành quả, và đức mến không có đức tin thì sẽ là một tình cảm luôn tùy thuộc sự nghi ngờ. Đức tin và đức mến cần có nhau, đức này giúp đức kia thực hiện hành trình của mình. Có nhiều Kitô hữu yêu thương tận tụy, dành cuộc đời phục vụ những người lẻ loi, bị gạt ra ngoài lề hay bị loại trừ, coi họ như những người đầu tiên cần đi tới và như người quan trọng nhất cần được nâng đỡ. Vì chính nơi người ấy có phản ánh khuôn mặt của Chúa Kitô. Nhờ đức tin, chúng ta có thể nhận ra tôn nhan Chúa Phục Sinh nơi những người đang xin tình thương của chúng ta. Tất cả những gì các con đã làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, tức là các con đã làm cho Thầy. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 25 câu 40. Những lời này là một lời cảnh giác không nên quên, và là một lời mời gọi trường kỳ hãy đáp trả tình yêu mà Chúa đã chăm sóc chúng ta. Đó là đức tin giúp nhận ra Chúa Kitô, và chính tình yêu Chúa thúc đẩy cứu giúp Chúa mỗi khi Ngài trở thành người thân cận của chúng ta trong cuộc sống. Được đức tin nâng đỡ, chúng ta hy vọng hướng nhìn sự dấn thân của chúng ta trong thế giới, trong khi chờ đợi trời mới, đất mới, trong đó có công lý cư ngụ. Số 15. Vào cuối đời, Thánh Phaolô Tông Đồ yêu cầu môn đệ Timôtê hãy tìm kiếm đức tin. Xem thư thứ nhất Timôtê chương 2 câu 22. Cùng với một sự bền chí như hồi còn nhỏ, chúng ta cảm thấy là mời gọi này được gửi đến mỗi người chúng ta, để không ai trong chúng ta trở nên lười biếng trong đức tin. Đức tin là bạn đồng hành trong cuộc sống, giúp nhận thức với một cái nhìn luôn mới mẻ về những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta. Đức tin nhắm đón nhận những dấu chỉ thời đại trong hiện tại của lịch sử, và thúc đẩy mỗi người chúng ta trở thành dấu chỉ sinh động về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh trong thế giới. Điều mà thế giới ngày nay đặc biệt cần đến, đó là chứng tá đáng tin của những người được lời Chúa soi sáng trong tâm trí, có khả năng mở tâm trí của bao nhiêu người mong ước Thiên Chúa và sự sống chân thật, sự sống không tàn lụi. Ước gì lời Chúa hoàn tất hành trình của mình và được tôn vinh. Ước gì năm đức tin này làm cho quan hệ với Chúa Kitô ngày càng vững chắc hơn, vì chỉ trong Ngài mới có sự chắc chắn để hướng nhìn về tương lai và bảo đảm một tình yêu chân thực và lâu bền. Những lời Thánh Phêrô Tông Đồ chiếu dọi một tia sáng cuối cùng trên đức tin. Nơi thư thứ nhất Thánh Phêrô chương 1 câu 6 đến câu 9, chúng ta đọc được như sau. Vì thế, anh chị em tràn đầy vui mừng, cho dù hiện nay anh chị em còn phải chịu ưu sầu ít lâu, bị nhiều thử thách, để đức tin của anh chị em được tôi luyện, quý hơn vàng. Vàng là thứ sẽ phải hư nát, mà còn được thanh luyện bằng lửa, mang lại lời khen, vinh quang và vinh dự cho anh em khi Chúa Giêsu Kitô tỏ hiện. Tuy không thấy Ngài, nhưng anh chị em vẫn yêu mến Ngài, và tuy không thấy Ngài, anh chị em vẫn tin nơi Ngài. Vì thế, anh chị em hãy vui mừng khôn tả và vinh quang trong khi đạt tới mục đích đức tin của anh chị em là ơn cứu độ các linh hồn. Cuộc sống của các tín hữu Kitô cảm nghiệm niềm vui và đau khổ. Bao nhiêu vị thánh đã sống nỗi cô đơn, bao nhiêu tín hữu kể cả ngày nay bị thử thách vì sự im lặng của Thiên Chúa, trong khi họ muốn nghe lời an ủi của Ngài. Những thử thách của cuộc sống, trong khi giúp hiểu mầu nhiệm thập giá và tham gia vào đau khổ của Chúa Kitô, là tiền đề báo trước niềm vui và hy vọng mà đức tin dẫn đến. Khi tôi yếu đuối, đó là lúc tôi mạnh mẽ. Thư thứ 2 Côrintô chương 12 câu 10. Chúng ta mạnh mẽ tin chắc rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng sự ác và sự chết. Với niềm tín thác chắc chắn ấy, chúng ta tín thác nơi Ngài. Chúa hiện diện giữa chúng ta, chiến thắng quyền lực của ác thần và giáo hội, cộng đồng hữu hình của lòng từ bi Chúa, ở lại trong Chúa như dấu hiệu hòa giải chung kết với Chúa Cha. Chúng ta hãy phó thác thời điểm hồng phúc này cho Mẹ Thiên Chúa, được tuyên xưng là người có phúc vì Mẹ đã tin. Phúc âm cho Thánh Luca chương 1 câu 45. Ban hành tại Roma, cạnh đền Thánh Phêrô, ngày 11 tháng 10 năm 2011, năm thứ bảy tôi làm giáo hoàng. Ấn ký Benedicto thứ 16, giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, với những chuyên mục của hai tuần vừa qua, chúng ta được dịp theo dõi nguyên văn bản dịch tiếng Việt, tông thư dưới dạng từ sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về năm đức tin, Porta Fidei, cánh cửa đức tin. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 bài kiến nghị dừng dự án xây dựng trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đống Đa tại khu đất thuộc giáo xứ Thái Hà của Linh Mục Chánh xứ Thái Hà, Giuse Nguyễn Văn Phượng. Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2011. Kính gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng kính gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chúng tôi, Linh Mục Nguyễn Văn Phượng, chính xứ nhà thờ Thái Hà, kiêm phó bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, địa chỉ 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội, trân trọng trình bày một vấn đề như sau. Trong mấy ngày vừa qua, loa phóng thanh công suất lớn của Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung nằm ngay cổng nhà thờ Thái Hà, cách cửa nhà thờ khoảng 8 mét, liên tục chỉ vào nhà thờ để thông báo về việc triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đống Đa. Về việc này, chúng tôi có ý kiến như sau. Trước hết, chúng tôi phản đối hành động chỉ loa phóng thanh công suất lớn vào khu vực nhà thờ và tu viện dòng Chúa Cứu Thế để phát thanh bất kể giờ giấc, nơi chốn tôn nghiêm. Việc làm này là trái pháp luật, vì lẽ, theo Điều 3 Luật Báo chí, xếp chương trình phát thanh là loại hình báo nói với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Trích khoản 2, điều 6 Luật Báo chí phải được cấp phép. Cũng vậy, Thông tư 07/2011/TT-BTTT quy định tổ chức phát thanh phải có giấy phép phát thanh theo khoản 1, khoản 2, điều 3. Như vậy, trường hợp Ủy ban Nhân dân phường phát thanh mà không có giấy phép là trái pháp luật. Điều 12, Nghị định số 81/2006/NDCP quy định phạt tiền và buộc khắc phục hậu quả đối với hành vi gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép. Điều 4. Pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo quy định các cơ sở tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Theo đó, quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NDCB, quy chế hoạt động văn hóa, xếp cơ sở tôn giáo thuộc các địa điểm cùng với trường học, bệnh viện, di tích văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước, và từ đó xác định tính tôn nghiêm cần sự yên tĩnh, tránh ồn ào, nên đã quy định vũ trường phải cách cơ sở tôn giáo từ 200 mét trở lên. Phòng khiêu vũ trong vũ trường phải đảm bảo các điều kiện về cách âm. Trích khoảng 1, điều 24 quy chế hoạt động văn hóa. Hoặc nữa, địa điểm hoạt động karaoke cũng phải cách cơ sở tôn giáo 200 mét trở lên. Trích khoảng 4, điều 30 quy chế hoạt động văn hóa. Như vậy, việc loa phóng thanh công suất lớn chỉ thẳng vào cơ sở tôn giáo, bao gồm nhà thờ và tu viện là không phù hợp. Chưa kể việc thông báo xây dựng trên khu đất thuộc nhà thờ và tu viện được loa phóng thanh chỉ thẳng vào khu vực nhà thờ, tu viện còn mang tính chất khiêu khích, khủng bố tinh thần giáo dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 bài kiến nghị dừng dự án xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đống Đa tại khu đất thuộc giáo xứ Thái Hà của linh mục chánh xứ Du Xê Nguyễn Văn Phượng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư đã tiếp tục đào sâu suy tư về sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Giáo phụ Epifanio qua đời năm 403 bày tỏ xác tín đức tin đại đồng liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria khi đưa ra câu hỏi sau đây. Có khi nào và trong thời đại nào một người dám nói lên tên của Đức Maria mà không thêm đức trinh nữ vào ngay lập tức? Mặc dù có sự đồng ý liên quan tới việc sinh Chúa Kitô đồng trinh trong hai thế kỷ thứ hai và thứ ba, việc tranh luận vẫn tiếp tục trong các thế kỷ sau đó. Lý do là vì có các người chống đối mới, cũng như để minh giải các điểm chưa được đào sâu như kiểu sinh ra đồng trinh và sự đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con. Liên quan tới việc giải thích biến cố sinh ra Chúa Kitô đồng trinh, có hai kiểu giải thích và kiểu thứ hai sau cùng thắng thế. Một vài giáo phụ như Athanasio qua đời năm 373 nhấn mạnh trên thực tại Đức Maria sinh Chúa Giêsu theo lối tự nhiên, chống lại lập trường có thể gây lẫn lộn của bè phái Tân Docetismo, phủ nhận nhân tính của Đức Kitô. Theo giáo phụ Athanasio, một trinh nữ mà đã không sinh đẻ thì không thể nào có sữa được, và cũng không thể nào xảy ra là một thân xác được nuôi nấng bằng sữa và được quấn trong các băng vải mà lại đã không sinh ra theo kiểu tự nhiên. Theo các nhà chú giải Fernandez và Zöll, Athanasio cũng có cùng một lập trường với giáo phụ Origene khi khẳng định rằng Chúa Giêsu đã đến trần gian qua con đường tự nhiên, không mất danh dự, vô nhiễm và không bị tỷ ố. Nếu lý thuyết tử cung đóng kín xem ra không được Epifanio biết tới, nhưng giáo phụ vẫn chấp nhận rằng Đức Maria sinh đẻ không đau đớn, và đằng khác, giáo phụ gọi người là trinh nữ trọn đời đến 16 lần. Tại các nơi khác ngoài Phi Châu, việc Đức Maria sinh Chúa Giêsu đồng trinh được coi như một biến cố vượt quá các luật lệ tự nhiên. Một trong các lời giải thích táo bạo nhất được tìm thấy trong bài giảng De Margarita, được gán cho giáo phụ Ephrem qua đời năm 373, hay cho một tác giả người Syria sống trong cùng thời gian này. Tài liệu này khẳng định đi khẳng định lại tính cách ngoại thường và duy nhất của việc Đức Maria sinh con đồng trinh khi viết như sau. Đức trinh nữ đã thụ thai mà không làm hại sự đồng trinh và đã sinh nở mà không đau đớn. Chúa Thánh Thần đã đem đến trong việc sinh nở điều đã không bao giờ được kinh nghiệm trong việc sinh con. Vì thế đấng được sinh ra không làm hại dấu ấn sự đồng trinh, và đức trinh nữ cũng đã không đau đớn. Đằng khác, thí dụ hạt trai ra khỏi vỏ sò dẫn đưa tác giả tới chỗ khẳng định việc sinh ra theo luật tự nhiên. Đức trinh nữ đã sinh một cách tự nhiên như con sò, và như phụ nữ, người không hề đau đớn gì hết, và trong tự nhiên, như hai vỏ sò, người đã trở lại trong tình trạng đồng trinh của mình. Dựa trên văn bản này, học giả Sơn nghĩ là có thể nói tới sự sinh nở tự nhiên nhưng không đau đớn, và việc tái lập cung lòng đức trinh nữ thánh qua việc can thiệp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khẳng định này của học giả vấp phải khẳng định rõ ràng trong bài giảng De Margarita, nói rằng Đức Giê-xu đã không làm hại dấu ấn sự đồng trinh. Có lẽ tốt hơn nên hiểu rằng văn bản khước từ chấp nhận sự kiện Đức Maria bị thương như xảy ra trong trường hợp sinh đẻ thường tình theo luật tự nhiên, và khẳng định con đường ngoại thường của cung lòng giãn nở co thắt mà không xé rách cung lòng đồng trinh. Sau cùng bài giảng từ Margarita xác định rằng, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không khéo léo hơn con người hay sao? Nếu Ngài làm giãn nở co thắt thiên nhiên mà không khiến cho nó bị đấng được sinh ra gây thương tích. Bình thường các giáo phụ tránh theo lối xác định vật lý này để giải thích mầu nhiệm sinh con đồng trinh. Trong các bút tích của các vị, người ta nhận thấy có sự di chuyển từ khẳng định của Origene, Chúa Kitô mở cửa lòng mẹ, hay khẳng định của De Margarita, người mở lòng mẹ không có thương tích, sang lý thuyết của tử cung đóng kín do giáo phụ Ambrogio qua đời năm 397 rao giảng. Theo Thánh Ambrogio, Đức Maria là cánh cửa tốt đã bị đóng và không mở ra, Chúa Kitô đã đi ngang qua nhưng không mở ra. Sự nguyên vẹn thân xác của Đức Maria trong việc sinh nở được diễn tả với nhiều so sánh khác nhau. Các giáo phụ như Ephrem, Anfilochio, Teodoto thành Ancyra, Ezekiel v.v. cho rằng Đức Trinh Nữ là cổng đóng mà văn bản ngôn sứ Ezekiel 44 câu 1 và câu 2 nói tới. Giáo phụ Gregorio thành Nyssa thì coi Đức Maria là bụi gai cháy nhưng không bị thiêu rụi. Các giáo phụ Ilario, Girolamo, Ambrogio, Agostino, Crisologo, Proclo, Gregorio cả, v.v., coi Đức Maria như là cửa nhà tiệc ly đóng kín. Giáo phụ Ephrem thì so sánh Đức Maria với ngôi mộ của Chúa Kitô còn đóng ấn. Trước các phản đối của giới học giả thuộc thế kỷ thứ tư như Joviniano, Bonozzo, Envidio, v.v., các giáo phụ Girolamo, Ambrogio và Agostino đưa ra lập trường rõ ràng bênh vực sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Chắc chắn giả thiết khinh thường hay đề cao ý tưởng khổ hạnh của sự đồng trinh đã ảnh hưởng trên việc khước từ hay bảo vệ sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Trong khi Giovannino qua đời năm 406, và các người theo lập trường của ông như Sarmacio và Barbasiano là các cựu đan sĩ đã khước từ điều kiện đồng trinh, thì các giáo phụ Girolamo, Ambrogio và Agostino đại diện cho những người xác tín rằng sự đồng trinh cao trọng hơn hôn nhân. Các vị tháp nhập sự đồng trinh của Đức Maria vào trong kinh nghiệm đồng trinh của phong trào khổ hạnh thịnh hành hồi thế kỷ thứ tư. Tuy nhiên, các lý do mà giáo phụ Ambrogio viện dẫn chẳng hạn thuộc nhiều loại khác nhau, trước hết là việc chú giải các văn bản Kinh Thánh Isaiah chương 7 câu 14 liên quan tới trinh nữ thụ thai và sinh con. Và Luca chương 1 câu 37 ghi lại lời sứ thần Gabriel nói với Đức Maria, đối với Thiên Chúa không có gì là không thể được. Tiếp đến là việc quy chiếu về kinh tin kính của các tông đồ được giáo hội Roma duy trì. Khẳng định này cũng có giá trị đối với giáo phụ Girolamo qua đời năm 420. Trong tác phẩm Thánh Mẫu Học tựa đề Adversus Helvidium, giáo phụ bước vào lãnh vực chú giải Kinh Thánh bằng cách đề nghị giải thích các văn bản được dùng để chống lại sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria là các văn bản sẽ thắng thế trong truyền thống Kitô. Thí dụ, theo giáo phụ Girolamo, từ vợ trong văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 1, các câu 20-24, có thể ám chỉ một hôn thê đồng trinh như viết trong sách Đệ Nhị Luật chương 22 câu 23. Khi một cô gái còn trinh đã đính hôn với một người đàn ông. Ông Giuse không biết vợ mình cho tới khi nàng sinh con, cho tới khi là kiểu diễn tả kinh thánh không nguy hại cho việc xảy ra sau đó. Con đầu lòng là từ vựng pháp lý, bao gồm cả người con duy nhất nữa. Các anh em của Chúa Giêsu là các anh em bà con, vì trong Thánh Kinh từ này được dùng để ám chỉ mức độ bà con rộng rãi hơn. Giáo phụ Girolamo là người gọi Đức Maria là trinh nữ vĩnh cửu. Giáo phụ Agostino qua đời năm 430 cũng khẳng định sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria và tuyên bố rằng Đức Maria thụ thai đồng trinh, sinh nở đồng trinh và sống đồng trinh. Liên quan tới việc sinh nở đồng trinh, tuy không đi vào các chi tiết, giáo phụ Agostino khẳng định sự nguyên tuyền vật lý của Đức Maria khi viết: nếu khi Chúa Kitô sinh ra, sự tinh tuyền thân xác của Đức Maria bị thiệt hại, thì người đã không được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, và giáo hội đã tuyên xưng một cách sai lạc là người đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Bên vùng Cappadocia, vấn đề đã được giáo phụ Basilio qua đời năm 379 đặt ra trên bình diện thần học. Trong viễn tượng Kitô học, Basilio ghi nhận rằng sự đồng trinh của Đức Maria cần thiết cho tới khi thành toàn việc phục vụ dự kiến bởi chương trình cứu độ. Liên quan tới điều xảy ra sau đó thì không nòng cốt đối với ý niệm mầu nhiệm. Do đó, sau khi sinh Chúa Giêsu, Đức Maria đã có thể sống một cuộc sống gia đình bình thường. Nhưng giả thuyết này đã bị giáo phụ Basilio từ chối, không dựa trên Thánh Kinh, cũng không dựa trên chứng tá của các mạo thư, nhưng dựa trên ý thức của các tín hữu. Bởi vì những kẻ yêu mến Chúa Kitô không chịu được khi nghe nói rằng Đức Theotokos, mẹ Thiên Chúa, trong một lúc nào đó đã thôi đồng trinh. Trong bút tích của các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ năm, chúng ta thấy các vị đồng thanh tuyên xưng sự đồng trinh của Đức Maria, nhất là trước khi sinh con và trong khi sinh con. Chẳng hạn các giáo phụ như Gregorio Thành Nacianzo và Gregorio Thành Nissa, Didimo già Thành Alexandria, Rufino Thành Aquileia, Gaudencio Thành Brescia, Nilo Thành Ancira, Zeno Thành Verona, Pietro Crisologo, v.v. Đặc biệt đáng chú ý là giáo huấn chắc chắn và tinh tuyển của Đức Giáo Hoàng Leo Cả, qua đời năm 461. Giáo huấn này của người đạt ưu thế trong các giáo hội và khẳng định rằng Đức Giêsu được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần trong tử cung mẹ trinh nữ, là đấng đã sinh ra người bằng cách duy trì sự đồng trinh, cũng như khi thụ thai người bằng cách duy trì sự đồng trinh.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ đó, vâng, từ đó, Chúa đã gọi con, một phút trao lời, ước dài muôn vàn gian. Vâng, từ đây Chúa đã chọn con, ấm tin trao tay là lời vừa sẵn sàng. Lời người nung cháy vàng khôi, lời người pha đô tội lỗi, con thân đứa bé thơ ngây giam đầu loan báo lời người.
Từ ngày con trong bào thai, từ ngày sa sâm của ấy, ơn ta thấy hiến người rồi, trao ban giao ước muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Lucia, mà giáo hội kính nhớ hôm nay, nhũ danh là Camilla và là vị sáng lập tu viện dòng Ba Đa Minh tại Florencia. Ngày sinh vào năm 1465 tại Florencia, giữa lúc giáo hội bị nhiễm độc vì những ảnh hưởng xấu của bè rối Lutero và Calvin. Gia đình Lucia cũng bị hoàn cảnh xã hội ấy chi phối như bao gia đình khác, khiến lòng đạo đức của ông Bartoloni, thân phụ Lucia, sinh ra lạnh nhạt và bắt con phải lập gia đình. Và ông đã gả Lucia cho một thanh niên giàu có tên là Rodolfo Brusella. Biết không thể cưỡng lại ý cha, Lucia cúi đầu vâng lời, để mặc cho ý Chúa phân định. Từ ngày bước sang chặng đường mới, Lucia mất đi tất cả những niềm vui và sung sướng của tuổi hoa niên. Có lần, với hai dòng lệ tuôn rơi, ngài quỳ trước nhà chầu, ôn lại với Chúa những kỷ niệm, khi viếng nhà thương, khi chia sẻ tiền bạc cho dân nghèo và chăm sóc trẻ mồ côi. Tình cờ, một chị em bạn bắt gặp và hỏi ngài, tại sao lại khóc? Thánh nữ hoan hỷ trả lời, em khóc vì sung sướng, vì nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của thời niên thiếu. Sự kiện trên chứng tỏ Lucia có một tâm hồn tế nhị, đơn sơ, một tinh thần bác ái sâu xa. Đúng thế, mặc dầu sống trong một gia đình thiếu bầu khí đạo đức, chẳng những không được tự do khi hành việc thiện, lại còn hay bị cản ngăn và có nhiều dịp lôi cuốn vào một cuộc sống xa hoa. Tuy có những lúc rơi lụy vì nhớ tiếc quãng đời êm đềm khi còn niềm thiếu ấy, nhưng đó không phải là lý do có thể làm cho ngài quên bổn phận hiện tại của một nàng dâu, một người vợ hiền. Hiểu và thực hành đức phó thác, thánh nữ biết vui vẻ chịu đựng mọi vất vả, mọi đau khổ gặp phải trong gia đình. Điều làm cho ngài hạnh phúc hơn hết là thấy mình lúc nào cũng chân thành yêu thương hết mọi người vì Chúa. Nhờ đó, dù ở đâu và lúc nào, thánh nữ cũng được mọi người trong gia đình cũng như bà con hàng xóm quý mến và kính trọng. Cũng nhờ đó, thánh nữ cảm hóa được người bạn trăm năm. Thay vì chỉ để tâm góp của làm giàu, ông Rodolfo đã biết hy sinh, chia sẻ tiền bạc, giúp đỡ nhiều nhà thương và nâng đỡ nhiều hội từ thiện. Nhưng đáng kể hơn cả là ông có được một lòng đạo đức chắc chắn để cùng với người vợ hiền can đảm chịu số phận son sẻ. Vâng theo ý Chúa, hai người bạn tâm phúc ấy ngày đêm yên ủi và giúp đỡ nhau trên đường trọn lành, và để thực hiện mục đích ấy, họ cảm thấy không có phương pháp nào hiệu nghiệm hơn là đời sống tận hiến trong tu viện. Ước nguyện ấy một ngày kia đã dâng lên mạnh mẽ trong tâm hồn Rodolfo lúc ông đang cầu nguyện. Ông đã chia sẻ điều này cho Lucia hay. Lúc đầu, Lucia còn ngần ngại, muốn đợi xin Chúa một dấu hiệu nào rõ rệt, nhưng Rodolfo lại nhất định xin mặc áo dòng thánh Đa Minh tại tu viện Marco. Còn Lucia thì ở lại nhà làm hội viên dòng ba thánh Đa Minh, bấy giờ ngài mới 31 tuổi. Cho đến năm 1500, khi người bạn hiền đã qua đời, ngài thu hết tiền của, xây cất một nhà dòng tại Florencia. Địa điểm thánh nữ muốn chọn để lập tu viện, trước kia là một cánh đồng lầy, nơi tụ họp của các đảng cướp và loạn quân. Xung quanh không có dân ở, lại trùng điệp những ngọn núi rậm rạp. Năm 1521, vì ảnh hưởng nhân đức của Lucia, tu viện đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 10 chính thức nâng lên bậc thứ hai, như các nữ tu viện khác thuộc dòng thánh Đa Minh. Thực vậy, trong cuộc sống chung với chị em trong dòng, ai nấy đều cảm phục, yêu mến và nhìn ngắm ở Lucia một gương mẫu hy sinh và cầu nguyện. Ngài ăn chay đền tội hầu như hàng ngày. Người ta còn kể rằng tu viện như chìm ngập trong ánh lửa mỗi khi thánh nữ cầu nguyện. Đời sống thánh thiện ấy càng tăng lên gấp bội trong những ngày cuối đời của thánh nữ. Không hề quãng tuổi già và bệnh tật, chị Lucia vẫn làm việc, chịu luật và chay tịnh cho đến phút sâu cùng của đời mình. Thánh nữ qua đời cuối năm 1522, hưởng thọ 56 tuổi. Lạy Chúa Giêsu cực thánh, xin vì lời bầu cử và gương sáng của thánh nữ Lucia, ban cho chúng con ơn thông hiểu và đem ra thực hành đường lối nên thánh của Ngài, là biết hoàn tất bổn phận hiện tại của chúng con trong đức mến yêu chân thành và lòng tin tưởng phó thác mạnh mẽ. Amen.
Dù đời thay đổi lời hứa, lời người sao kết vàng đá, nay con sẽ hiến cuộc đời tin yêu phó thác vào người.
Đây là giao ước của ta, là lòng trung kiên vàng đá, cho non đã dấu trên dây kiên trung giao ước muôn đời.
Từ đó vân từ đó Chúa đã gọi con, một phút trao lời ước dài muôn vạn gian. Đây vân từ đây Chúa đã chọn con, tâm tin trao tay là cha mày lời vừa sẵn sàng. Vâng từ đây Chúa đã chọn con, con tin trao tay.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.